của đúng theo cái trình tự của cái phương pháp thực hành hóa độ ngã tha để phát tâm bồ đề. Thì ở hai cách hướng dẫn theo bản thân con thì con thấy nó đều cùng một luôn thực hành. Thì nếu như mình dựa trên lý thuyết theo như sách giải thoát trong lòng tay hướng dẫn cặn kẽ đủ 5 bước của phương pháp hóa độ ngã tha, thì cách thầy Thích Ca hướng dẫn bám sát phương pháp như vậy. Còn cái cách mà nghĩ theo phương pháp mà chấp nhận và chuyển hóa như là Rinpoche hướng dẫn, đó là một phương pháp rất là thiện xảo để có thể áp dụng thực hành luyện tâm ở trong tất cả những cái tình huống phiền não cụ thể mà mình đối mặt ở trong đời sống. Thật ra tác dụng thì cũng y hệt như là lý thuyết được nói trong sách giải thoát trong lòng tay, mà có lẽ do để các học trò mình có thể dễ dàng mình hiểu rõ và mình chấp nhận và áp dụng hơn, thì Rinpoche đã nói theo cách giống như vậy. Nên hai cái cách hướng dẫn khác nhau của Rinpoche và của Thầy Thích Ca thì theo bản thân con thì không có gì trái ngược với nhau, và mình nếu mình có thể hiểu rõ được cái cách hướng dẫn của từng thầy thì có lẽ sẽ hiểu sâu hơn về nội dung của các cái đoạn ở trong văn bản bánh xe vũ khí này. Dạ, cho nên từ ở đoạn thứ 9 trở về sau đến đoạn thứ 10, khi thân ví dụ đoạn thứ 10, khi thân mắc phải bệnh tật không chịu thấu do từng làm việc tổn hại thân chúng sinh, vũ khí ác nghiệp như thế quay về ta, giờ ta sẽ nhận bớt tất cả mọi bệnh tật. Nên mỗi một đoạn từ đoạn thứ 10 trở đi thì mình sẽ thấy có một cái cấu trúc rất là quen thuộc, đó là câu đầu sẽ nêu ra cái hoàn cảnh mà mình cái hoàn cảnh khó khăn mà hiện tại mình đang chịu. Câu thứ hai đó là cái nguyên nhân tại sao mình lại đối mặt với những khó khăn giống như bây giờ. Câu thứ ba đó là vũ khí ác nghiệp như thế của người ta. Câu thứ ba đó là gợi cho mình một cái tư duy, đó là tất cả mọi cái việc làm xấu mình bây giờ mình có hướng về người khác để mà mình làm chuyện xấu đó, thì bây giờ cái kết quả xấu đó, cái người mà chịu khó khăn đầu tiên chính là mình, rồi cái kết quả của cái ác nghiệp đó nó cũng sẽ quay ngược và nó quật ngược mình thôi, mình cũng sẽ phải chịu đựng những cái khó khăn đó thôi. Cho nên và cái câu thứ tư nó sẽ là phương pháp đối trị. Phương pháp đối trị ở đây chính là mình có thể hiểu đó là một cái cách để mình có thể tịnh hóa các cái ác nghiệp cũ, hoặc là mình có thể hiểu đó là một cái phương pháp để thay đổi chuyển hóa cái tư duy và cách suy nghĩ cũng như là chuyển đổi hành vi của mình để từ nay những cái khó khăn đó nó sẽ không đến với mình, thay vào đó mình sẽ thay thế bằng những cái điều tốt và những điều thiện bằng cách mình thay đổi và điều chỉnh hành vi của mình. Thì phần này nó sẽ, nếu mà tương ứng với lại phạm vi nhỏ, nó sẽ nằm ở phần cuối, như là sau khi mà hướng dẫn ở trong Lam Rim, sau khi mà hướng dẫn cho mình về các nghiệp bất thiện xong, và sau đó hướng dẫn cho mình về các nghiệp thiện. Và sau đó có một cái phần cuối cùng, đó là khuyến tạo các cái nhân thiện lành và thay đổi hành vi. Có nghĩa là pháp hành quan trọng của phạm vi nhỏ đó là mình thấy được 10 nghiệp bất thiện và mình thấy được 10 nghiệp thiện. Sau đó mình nương tựa quy và tập bảo. Và sau đó là mình điều chỉnh hành vi của mình, có nghĩa là làm lành đánh dữ, như là mình tịnh hóa các cái nghiệp ác và mình tạo ra cái nghiệp thiện, để từ đó mình tạo được nhân lành để sinh vào các cõi lành. Thì ở đây nó sẽ khớp với lại, nếu mà thực hành ở phạm vi nhỏ thì nó sẽ khớp với lại pháp thực hành giống như vậy. Còn thực hành ở theo theo phạm vi trung bình, đó là mình tịnh hóa những cái nghiệp xấu đó để những cái nghiệp đó nó sẽ không còn năng lực nó lôi kéo mình ngược trở lại vào trong luân hồi. Ở đây là mình đang thiền thực hóa cái tâm buông xả của mình để mình tìm đến giải thoát. Đó là nếu mà nói theo phạm vi trung bình, cách cách thực hành là như vậy. Còn ở đây nếu mà nói theo phạm vi lớn, đó là mình thực hành giống như vậy, là mình chuyển hóa theo mình chuyển hóa là để mình đối trị với lại cái tâm ái ngã của mình, là để mình có thể không có nghĩ nhiều cho bản thân mình và mình có khả năng hoàn toàn để có thể chịu đựng những cái khó khăn vì người khác, làm lợi lạc cho người khác. Cho nên mỗi một đoạn kệ nó đều có giá trị ở trong từng cái phạm vi. Theo như Lam Rim mình đã học là phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình là phạm vi lớn, tất cả mỗi một cái đoạn kệ như vậy đều có thể tương ứng theo từng cái nhu cầu thực hành của mỗi một người, cho nên cái ý nghĩa của mỗi một đoạn kệ nó rất là sâu sắc. Nếu mà kết hợp theo cách hướng dẫn của các thầy nữa thì mình sẽ có thể hiểu ra rất là nhiều bài học và từng mỗi một đoạn kệ, thì đó là một cái cấu trúc chung cho từng cái đoạn kệ là như vậy. Thì từ đoạn đoạn số từ đoạn số 10 trở đi, câu thứ nhất sẽ là cái hoàn cảnh khó khăn hiện giờ của mình, câu thứ hai sẽ là cái nguyên nhân, thì vì mình thấy được cái nguyên nhân khó khăn đó cho nên để muốn bỏ cái khó khăn đó thì mình phải bỏ cái nguyên nhân, và sau đó khi mà mình chuyển hóa thì mình sẽ tạo một cái nguyên nhân ngược lại, như là mình tạo một cái điều thiện ngược lại. Cái điều thiện ngược lại nghĩa là cái điều thiện này nó sẽ ngược lại với cái điều ác nghiệp kia, thì sau đó mình sẽ có được cái kết quả là kết quả tốt đẹp, và nó rất là tương ứng với lại thực hiện theo ý nghĩa của thực hành tứ thánh đế mà được nói trong phạm vi trung bình, và nó cũng rất là tương ứng với lại ý nghĩa của thực hiện làm lành những dữ giống như ở trong phạm vi nhỏ, và cũng tương ứng với lại cách thực hành tâm bồ đề được nói trong phạm vi lớn luôn. Cho nên mỗi một đoạn kệ sẽ có cách thực hành như thế. Và cái nền tảng để mà mình nhìn được như vậy đó là mình nhờ trí tuệ, cho nên khi nãy con có ôn tập mà chia sẻ đó là phía đầu đó là tác giả đã xin đảnh lễ ngài Hàng Diệm Ma Phong Nộ, chính là hiện thân phong nộ của ngài Văn Thù, rồi cầu mong cho mình có trí tuệ để mình có thể hiểu rõ được các điều như thế, tương ứng và thực hành theo đúng cái nguyện vọng của mỗi một người khi mà mình áp dụng cái văn bản này để mà thực hành. Thì từ đoạn thứ 10 trở đi sẽ nói như vậy. Và hôm trước là mình đã học tới đoạn thứ thứ 40 mấy rồi. Thì ở mỗi một đoạn như thế thì cái phần thiền thì mình sẽ áp dụng vẫn theo như mà mấy thầy dạy, thì cái phần thiền đó thực hành luyện tâm như thế nào thì con không có khả năng hướng dẫn hay là chia sẻ gì hết, thì lớp mình vẫn cứ nghe lại các bài ghi âm của các thầy hướng dẫn và mình có thể thiền như thế. Thì từ đoạn số 10 trở đi á thì nói về lỗi lầm của tâm tâm chấp ngã, cho suốt cho tới đoạn thứ 90 95 ạ. Nếu mình có sách mình có thể theo dõi tới đoạn thứ 94 á, như vậy tất cả gốc rễ của lỗi lầm suy tư không chút nghi ngờ nhận diện rõ. Nếu còn tư tưởng trái chiều về việc này xin hãy đánh tan những ai mang tưởng ấy. Thì khi mà thầy giảng tới phần này thì thầy sẽ giảng về ý nghĩa. Ở đây con chỉ phân theo dàn bài trước, và thì từ cái đoạn 10 tới cái đoạn thứ 94 đang nói về các cái lỗi lầm của tâm ái ngã. Tất cả mọi lỗi lầm ở trên luân hồi này đều do tâm ái ngã mà ra. Nếu mà còn một chút tư tưởng trái chiều, nghĩa là còn mình nghĩ còn cái gì mà không phải là còn cái gì khổ đau của mình mà không phải là lỗi lầm của tâm ái ngã đó, thì tức là cái cách suy nghĩ đó là cách suy nghĩ sai. Thì mình cầu nguyện gia trì, để mình cầu nguyện có trí tuệ để mình thấy rõ rằng tất cả mọi lỗi lầm, tất cả mọi khó khăn khổ đau trên luân hồi đều do tâm chấp ngã và tâm ái ngã mà nó phát sinh ra. Không có bất kỳ một cái khó khăn và đau khổ nào trong luân hồi mà không xuất phát từ tâm ái ngã và tâm chấp ngã, cho nên mình cầu nguyện có trí tuệ để mình thấy được điều đó. Cho nên từ cái đoạn số 10 ở phía trên đến 94 là thấy lỗi lầm tâm ái ngã, và kèm theo đó cứ mỗi một đoạn thấy lỗi lầm tâm ái ngã thì ở phía dưới thì sẽ cho mình thấy là lời lạc của tâm lợi tha đối trị lại với cái tâm ái ngã nó như thế nào. Thì thấy lỗi lầm của tâm ái ngã và thấy lỡ làm của tâm lỡ tha thì nó sẽ đi kèm theo từng đoạn từng đoạn từng đoạn, thì theo cách bố trí và cách hành văn của cái văn bản này là như vậy. Đến sang đoạn thứ 95, đêm nay tất cả khiển trách dồn vào một thiền quán biết ơn khắp tất cả chúng sinh, bất mạng của người mang hết vào bản thân, thiện căn của mình hồi hướng khắp chúng sinh. Và khi nào thầy giảng đến phần này thì thầy sẽ giảng rõ. Ở đây con chỉ nói sơ về dàn bài. Thì ở đây bắt đầu khi mình đã thấy được lỗi lầm của tâm ái ngã và thấy được lợi lạc của tâm lợi tha rồi, thì đoạn 95 này trở về sau bắt đầu cái phần dàn bài tiếp theo, đó là thực hiện phần chính của pháp hoán đổi ngã tha, đó là chuẩn bị đó là thực hành đổi chỗ vị trí của mình. Bất mạng của người mang hết vào bản thân, nghĩa là tất cả những cái sự bất mãn, những khó khăn, thử thách, khổ đau của người khác mình sẽ chịu đựng, và thay vào đó thì căn của mình hồi hướng các chúng sinh, đem tất cả mọi an lạc mọi hạnh phúc của mình hồi hướng và đem trao tặng cho hết tất cả mọi chúng sinh. Cho nên từ phần 95 là phần chính để mà bắt đầu hoán đổi ngã tha. Và Từ ở phần này để mà có thể hoán đổi Nga Tha một cách triệt để thì mình cần phải có một trí tuệ. Trí tuệ rốt ráo nhất đó là trí tuệ chứng tánh không. Tại vì chỉ có trí tuệ chứng tánh không mới có thể hoàn toàn và triệt để diệt trừ được tâm chấp ngã. Cho nên nếu mà không có trí tuệ chứng tánh không thì hoàn toàn không thể nào phát sinh được triệt để tâm bồ đề theo cái phương pháp hoán đổi ngã tha như thế này. Cho nên từ đoạn 95 trở về sau đó là hướng dẫn mình cái cách cụ thể để mình có thể áp dụng hóa đồ ngã tha là một phần. Còn thứ hai là hướng dẫn mình thực hiện các phương pháp này dựa trên hơi thở như thế nào. Và phần thứ ba sẽ hướng dẫn cho mình về tâm bồ đề tối thắng. Tâm bồ đề tối thắng, tâm bồ đề thắng nghĩa đó là tâm chứng tánh không. Và sẽ có một phần ở phía dưới nói về tâm chứng tánh không. Tất cả mọi pháp cũng chỉ là ảo ảnh, hoàn toàn không có một cái tự tánh chân thực nào cả. Thì đến và đến hết phần và đến hết phần đến đoạn 117. Đoạn 117 là một cái đoạn kết của cái phương pháp này. Như thế thực hành tâm bồ đề thế tục cũng như quán rõ tâm bồ đề thắng nghĩa ở phía trên đã nói về lợi lạc tâm bồ đề và phương pháp phát triển tâm bồ đề thế tục và phương pháp thiền quán về tâm bồ đề thắng nghĩa như thế nào. Hai loại tư lương viên mãn không trở ngại, hai loại tư lương ở đây là phước và trí, thì thực hành như thế mình sẽ tích góp được cả phước và trí, con nguyện thành tựu viên mãn hay là hai lợi lạc. Đây là lợi tự lợi với là lợi tha. Thành tựu viên mãn hay lợi lạc như là thành Phật, thì cái đoạn 117 sẽ là đoạn kết. Cho nên là trong ngày hôm nay chắc có lẽ là con chỉ ôn tập được có nhiêu đó đối với lớp mình. Thì cái chính của con tập ở đây đó là cái dàn bài của cái văn bản này nó dàn trải để mà nó hiện thực được cái phương pháp hoán đổi ngã tha như thế nào. Thì ở trong phần vừa rồi con có chia sẻ. Là điểm thứ hai con chia sẻ đó là trong lúc mình nghe các thầy giảng thì Rinpoche có thể tiếp cận một cách khác và thầy Thập Khê có thể tiếp cận một cách khác, và đó là những cách hoàn toàn không có gì mâu thuẫn và tùy theo từng trường hợp mình có thể linh động áp dụng theo từng cách giảng từng thầy. Con nghĩ là đều có khả năng để có thể giúp để luyện tâm mình để chuyển hóa được các cái phiền não của mình trở nên tích cực hơn. Thì các cái phương pháp tiếp cận và các phương pháp giảng của các thầy thì không hề có gì mâu thuẫn với nhau và vẫn đi chung theo một cái dàn dàn ý chính, đó là phương pháp hoán đổi ngã tha mình đã học được ở trong giải pháp ở trong lòng tay. Hôm nay con chỉ ôn tập và chia sẻ đến điều đó thôi. Lúc mình có câu hỏi hay có thắc mắc nào không ạ? Nếu mà lớp mình không có thắc mắc nào, con xin phép con những buổi ôn tập ở đây ạ. Con xin chúc cả lớp mình có một cuối tuần thật là vui vẻ và an lạc. Con xin phép con kính chào cả lớp ạ.